SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung. Chắc quý vị cũng thấy rằng là từ năm ngoái đến năm nay Mai Hoa mới bắt cóc lại được luật sư Trần Hữu Trung để mà quay lại với chương trình luật lệ quanh ta. Và trong kỳ quay lại này, luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày một vấn đề rất hữu ích tới quý vị, đó là mua chung cư khác với mua nhà như thế nào, và đặc biệt là mua nhà upland thì có những điều gì cần lưu ý. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi sẽ trình bày sơ một chút về gọi là mua nhà mà off the plan như Mai Hoa nói đó, tức là chưa có thành hình và mới ở trên bản đồ vẽ thôi. Khi mua như vậy đó thì tất nhiên nó cũng có những cái lợi cho người mua, nhưng mà ngược lại nó có những cái bất lợi. Cái lợi là mình có thể mình mua được trong khi chưa phải trả tiền, chỉ phải trả tiền deposit thôi, tiền cọc thôi. Có những cái nhà banh người ta lại chấp nhận đứng ra bảo đảm cho mình, và người ta có thể đưa ra những cái nó gọi là bond deposit đó. Tức là thay vì Mai Hoa phải trả, thí dụ mình mua 900 ngàn, trả 90 ngàn thì mình lại không phải trả, mà nhà banh người ta có thể giúp mình ra một cái tờ bảo đảm, nó gọi là bond, để mình đóng tiền cọc. Và 2-3 năm sau khi thực sự lấy nhà, bây giờ mình mới phải đi mượn tiền nhà banh chẳng hạn.
Dạ thưa ông, xin cắt như vậy là từ lúc mà mình ký hợp đồng mình mua cái nhà trên cái bản vẽ đó, nếu mà mình không có sẵn tiền đóng tiền cọc, mình đi tới nhà băng, và nếu có một số nhà băng họ đồng ý, có một số nhà băng không đồng ý, thì những nhà băng đồng ý đó là đồng ý cho mình vay cái khoản tiền cọc đó để mà trả cho builder, cho cái người development đó.
Đúng.
Dạ. Là mình bắt đầu mình trả lại ở trên cái phần tiền bond đó thôi.
Thì mình nạp cái tờ tiền bond đó thôi.
Yeah.
Rồi nhà banh họ mới bảo đảm với người bán cho mình là nếu mà thân chủ của họ không trả đó thì họ đứng ra họ trả.
À.
Đó, thế rồi ăn thua cái điều kiện mình mặc cả với nhà banh để người ta có thể đưa ra issue ra cái deposit bond đó.
Yeah.
Tức là có thể nói là tiền thế chân đó.
Yeah.
Thay cho tiền bond. Tình trạng mua cái off the plan này đó thì nó có cái lợi cho những người ngoại quốc, thí dụ như người Việt không phải là dân thường trú ở đây.
Yeah.
Mua cái này nhà nước thường là cho phép bởi vì nó là nhà mới.
Yeah.
Rồi cái lợi thứ hai nữa là thế này, là tôi lấy thí dụ như anh chị em của Mai Hoa từ Việt Nam không phải là thường trú ở đây sang đây mua, có khi không phải xin phép. Cái lý do là thế này này. Chính cái người developer đó, cái người mà lo xây rồi bán cho mình ấy, thì người ta xin phép sẵn.
Dạ.
Thí dụ như người ta xin phép tôi được bán một nửa trong số mấy chục unit này mà chúng tôi xin phép luôn cho họ. Thế thì họ sẽ báo cho mình cái chuyện đó. Nếu mà mình muốn mua và họ nói quý vị ở ngoại quốc khỏi lo, đây chúng tôi đã xin phép rồi, đây là giấy tờ đây nhé. Thì mình khỏi phải qua cái giai đoạn xin phép.
Dạ.
Và điều thứ ba mà quý vị mua off the plan cần lưu ý đó là bao giờ mình cũng xem xét với luật sư, nó có cái điều khoản nó gọi là 90 days, gọi là guarantee đó, là thế này, là trong một cái hợp đồng gọi là cho công bằng đó, thì cái người bán cho mình, cái người thầu khoán developer hay cái người builder đó phải bảo đảm là trong vòng 90 ngày kể từ ngày mình settle chẳng hạn, mình lấy nhà, mà nếu mình khám phá ra khuyết điểm gì, cái defect gì và mình báo cho họ thì họ phải sửa.
Dạ.
Thì đó là trong vòng 90 ngày họ phải có cái điều khoản đó, và mình phải xem kỹ cái điều khoản mà họ vô bảo hiểm đó.
Dạ.
Và họ phải vô bảo hiểm để mà có gì đó thì thí dụ như builder hay developer chưa chịu trả, mình có thể nghĩ đến cái chuyện mình claim, mình yêu cầu bảo hiểm.
Có nghĩa là trong cái hợp đồng mua nhà, trong cái khoảng thời gian mà 90 days guarantee đó, thì là mình phải nhờ luật sư mua luôn cái bảo hiểm trong trường hợp nếu mà builder không sửa chữa hoặc là không...
Không, cái đó là bên bổn phận, cái bên anh bán, anh developer mua chứ không phải mình mua.
À, họ mua cho khách hàng.
Đúng rồi, họ phải mua bảo hiểm cho cái building của họ.
Dạ.
Đó, thì cái building đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì nó bảo đảm ít nhất phải bảo hiểm là 7 năm. Đó, thì trong cái thời gian mà mình mới mua xong mình khám phá ra đó,
dạ,
thì mình có thể mình yêu cầu bảo hiểm phải trả tiền mình trong những vấn đề mà nó có trục trặc về cái building đó. Có một cái building,
tức là cái điều đó nó nằm ở trong cái hợp đồng mua bán nhà luôn, tức
phải
là bên phía developer họ mua bảo hiểm đó và họ cho mình con số bảo hiểm đó hoặc là preference của cái bảo hiểm đó.
Đúng. Vâng, tôi cho một ví dụ rất là cụ thể là xéo văn phòng tôi đó, thì có một cái building xây cách đây thì cũng lâu rồi, cả 7-8 năm hay 10 năm gì đó, thì hồi đó có một số thân chủ của tôi mua bên đó. Rồi cái anh xây nhà này, cái anh builder, developer anh bán này đó, anh làm hơi cầu thả, thành ra nó có nhiều khuyết điểm. Rồi người ta cứ tiếp xúc nhiều quá, rồi luật sư như chúng tôi chê dình đuổi, thân săn đuổi anh, thành ra anh ấy trốn mất. Anh trốn đấy nhưng mà còn bảo hiểm. Thành ra mình mới có thể tiếp xúc với bảo hiểm để mà nói chuyện về cái vấn đề mà nó có những cái khuyết điểm ở trong cái building đó.
Dạ.
Vâng. Thế,
và như vậy đây là một chi tiết rất là quan trọng khi mà cái hợp đồng mua nhà phải đòi hỏi bên phía cái người bán, tức là người builder hoặc người developer đó, nó phải có cái bảo hiểm cho cái building đó để trong trường hợp mà nếu mà họ mà có bỏ chạy thì mình còn có ai đó để nắm áo.
Đúng rồi.
Dạ, vâng.
Đúng rồi, mình phải xem cái vấn đề bảo hiểm của họ như thế nào. Tất nhiên luật sư của quý vị sẽ xem xét cái đó, nhưng mà là người mua mình cũng nên biết xem và hỏi luật sư xem cái vấn đề đó bảo hiểm như thế nào.
Dạ thưa, hồi nãy thì một muốn nhắc đến cái tòa nhà Opal Building đó, một cái tòa nhà chung cư Opal ở ngay Homewood rất là hiện đại, rất là cao cấp. Thế nhưng mà nó xảy ra cái vấn đề thì rõ ràng mà ai là cư dân của tòa nhà đó thiệt là khốn khổ, và nhất là những ngày cận Tết. Báo chí cũng đưa tin rất là nhiều và chưa có sửa, tức là người dân, những cái cư dân trong đó cả hơn có 100 hộ người ta được thông báo là có thể dọn vào để ở, nhưng mà người ta sợ lắm tại vì những cái vết nứt nó vẫn còn. Có những cái người chẳng hạn như cô Vian Liu, cô nói rằng là cô không thể nào mà dọn vào ở trong một công trường đang xây dựng tại vì người ta vẫn tiếp tục vẫn phải sửa, và cô không biết rằng là cái chất lượng, và cô muốn bán lại. Cô nói rằng nếu mà họ nói rằng ổn để mà cho cư dân dọn vào để ở, thì nếu vậy thì những cái người chủ của building đó mua lại căn hộ của cổ đi, cổ sẵn sàng cổ bán mà cổ giảm giá cho 10% nữa.
Thì đúng rồi, nhưng mà người developer cũng như người builder của chỗ đó đáng lẽ là họ trúng thầu một cái thầu rất lớn ở trên khu The Rocks ở trên City đó, Sydney đó, nhưng mà vì bị cái tai tiếng này thành ra bây giờ họ coi như là mất cái cơ hội để mà xây một cái building có thể nói là rất đắt tiền ở ngay khu trung tâm thành phố đó. Chúng tôi đọc báo mấy ngày hôm trước thì thấy báo chí có đưa tin như thế, và họ cái cơ hội trúng thầu nó không còn nữa.
Dạ vâng.
Vâng, thì đây cũng chúng tôi đề cập một vài nét chính yếu về cái vấn đề mà mua off the plan. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày thêm một chút về cái vấn đề mà mình mua unit, cái flat hay là căn hộ mà ở trong tiếng Anh nó gọi là dưới cái chế độ gọi là strata đó.
Yeah.
Thì mình cần lưu ý những cái thứ gì. Bây giờ không phải là mua off the plan nữa, mà mua cái building nó có xây sáo đâu đấy rồi, hoặc là cũ hoặc là mới. Một trong những cái mà chúng tôi thường góp ý với thân chủ nhiều nhất đó, là mình phải xem cái đóng góp ở trong cái building nó như thế nào. Nó gọi là tiền levy. Bởi vì khi mình mua căn nhà, thí dụ như Mai Hoa mua căn nhà số 86 đường John chẳng hạn, thì cái đó là nhà của mình, tự mình phải bỏ ra mọi thứ tiền. Nhưng khi mình mua trong chung cư đó, tiếng Việt mình có thể tạm gọi cái vụ mà strata là chung cư đi, là vì khi mình mua như vậy thì người ta sẽ bắt mình đóng góp bổ lên từng đầu một xem nó là bao nhiêu tiền. thì quý vị cần phải xem cái tiền hàng 3 tháng, nó gọi là levy, trong đó có hai khoản chính. Một là cái tiền đóng góp để cho vấn đề quản trị.
Yeah.
Quản trị, ví dụ như phải có người đến cắt cỏ, làm vườn, trồng hoa, v.v. Rồi cái tiền đóng góp về vấn đề nó gọi là quỹ để xây dựng, mà nếu có trục trặc, ngày xưa tiếng cổ gọi là sinh kỉnh phân. Thì hai cái tiền này mình xem nó là bao nhiêu, có nặng nề không. Nếu mà cái số tiền nó lớn quá thì có thể mình không nên mua. Tôi có một ông bạn, ông ấy tính mua một cái townhouse ở một vùng cũng khá đẹp. Thế nhưng mà khi ông thấy cái tiền đóng góp hàng 3 tháng nó lớn quá. Thường thường những cái mà ở những khu bình thường thì thí dụ người ta góp 600, 500 hàng 3 tháng. Nhưng mà cái townhouse của ông ấy tới 4.000 đồng 3 tháng.
Trời.
Thành ra ông dội luôn, ông không mua nữa. Thì đấy là một cái ví dụ để quý vị cần hỏi luật sư xem cái tiền levy, tức là cái tiền đóng góp hàng 3 tháng nó là bao nhiêu. Và trong cái tiền đóng góp này thì nó lại có một cái khoản mà luật sư nào hành nghề lâu năm đều phải biết và phải báo cho ngay thân chủ để người ta lựa chọn, đó là tiền đóng góp đặc biệt, gọi là special levy. Tôi lấy thí dụ cái tiền bình thường là 500-600, nhưng vì cái building nó có trục trặc gì đó, thành ra người ta cho biết luôn là trong tương lai cái tiền phải đóng góp đặc biệt gọi là special levy nó sẽ là bao nhiêu.
Yeah.
Tôi xin đưa một ví dụ là trong 25 hành nghề tôi chỉ gặp có một trường hợp mà tôi phải góp ý với thân chủ tôi là không nên mua nữa. Đó là cái unit hồi đó nó chỉ có 400 ngàn thôi. Nhưng mà cái tiền special levy nó bổ vào mỗi một chủ hộ đó là tới 20 ngàn. Tại vì nó bị hư nặng quá.
Yeah.
Thế thì tôi mới nói với dân chủ tôi, cái anh bán này là nó bán thì nó chạy.
Yeah.
Tại vì cái special levy chưa bị đóng. Mà nếu mà anh chị mua vô đó thì tới phiên mình phải đóng.
Yeah.
Rồi cho nên họ bỏ, họ không mua nữa. Nhưng mà đấy là cái ví dụ để cho thấy là mình cần phải chú ý cái gì. Cái tiền đóng góp hàng 3 tháng là vậy, nhưng mà xem nó có cái đóng góp gì đặc biệt không.
Yeah.
Đấy là cái thứ hai mình phải để ý. Nếu cái tiền đóng góp đó nó lớn quá thì mình phải coi lại.
Dạ vâng. Quay lại cho Mo xin hỏi một chút về vấn đề mà mua nhà off the plan. Thì ví dụ như mình đang mua nửa chừng mà mình đổi ý mình không mua nữa thì có phải bị đền không thưa luật sư?
Bị đền là vì thế này. Trên nguyên tắc khi mình đã ký hợp đồng, trao đổi hợp đồng và đóng tiền cọc 10%, một là bằng tiền thật, hai là bằng bond của nhà banh, thì có nghĩa là chủ bán cho mình không thay đổi được. Ngược lại, mình là người mua, mình cũng không thay đổi được. Trong thực tế đó thì chúng tôi hay giúp thân chủ bằng cách như thế này, là mình điều đình với lại bên chủ bán là bây giờ đó, khách của tôi đã có, thí dụ như người mua sẵn đó, tức là mình không mua nữa nhưng mà mình bán lại cho người khác.
Dạ.
Thì cái người khác nó nhảy vào thay thế.
À, dạ.
Đó, để cho bên kia nó không kiện mình và nó có những cái điều kiện. Thế bây giờ đã bán thì có người mua khác thì đây là những điều kiện của chúng tôi chẳng hạn nhé.
Dạ.
Là thí dụ như là mình phải làm giấy tờ hủy cái hợp đồng mới đó. Thế xong rồi nó lại ký với cái người mới. Thì trong trường hợp đó mình rút lui nó dễ. Nhân câu hỏi của Mai Hoa đó, chúng tôi cũng xin đưa đến một số những cái thông tin về vấn đề này. Là ngày xưa đó thì mấy người bán cho mình, người thầu khoán hay là xây cất đó, là người ta cũng ma mạnh lắm. Người ta hay có cái điều khoản nói rằng là ở cái building này đó chúng tôi sẽ phải hoàn tất trong vòng 3 năm. Nó hay có cái tiếng chuyên môn nó gọi là sunset day đó.
Yeah.
Thì cái ngày đó nếu chúng tôi không có hoàn tất được á, thì hai bên đều có quyền hủy bỏ hợp đồng.
Yeah.
Ví dụ như là họ đặt như thế nhé.
Yeah.
Thế cái ma mãnh của họ là thế này này. Thế thì họ đáng nghĩa là họ có thể xây xong vào ngày 30 tháng 4 chẳng hạn. Thế nhưng mà họ thấy thị trường bây giờ nó lên quá.
Đang hot. Yeah.
Đang hot, thế thì họ mới ì ra họ không làm nữa.
Yeah.
Để làm gì? Để họ nói lấy cớ là cái ngày đó tôi không hoàn tất được cho nên cứ chiếu hợp đồng thì tôi rút.
Yeah.
À, thế thì làm gì? Để chỉ chừng 2 tháng sau họ bán lại, họ lời thêm 30% chẳng hạn.
Yeah.
Thì đấy
yeah.
là cái mà giáo của họ. Cho nên luật tiểu bang của New South Wales này, người ta mới đưa ra những khoản luật là ok, bây giờ anh muốn rút á, không phải anh nói khơi khơi như thế, mà anh phải xin phép tòa chẳng hạn.
Yeah.
Anh phải báo cho người mua này, anh xin phép tòa này, tòa cho phép anh thì anh mới được rút.
Yeah.
Đấy. Còn ngược lại thì cái anh mua có quyền rút bất cứ lúc nào.
Yeah.
Để mà tránh những cái trường hợp của những cái anh mà gọi là thầu khoán xây cất nhưng mà anh làm ăn ma giáo để mà anh ấy rút không bán cho mình nữa, chừng ít lâu sau anh bán để anh lời rất là nhiều chẳng hạn.
Yeah. Đấy. Như vậy là trong hợp đồng phải có một cái điều khoản ràng buộc vậy để cái người developer không có ma mảnh với nhân cơ hội mà cái thị trường đang lên giá mà không có ma mảnh với những khách hàng mà đã đặt cọc cho họ, đúng không ạ?
Đúng rồi, mình phải kiểm soát cái khoản đó. Được cái may mắn là luật bây giờ người ta cũng đã để đối phó với những cái anh mà có cái ý định gọi là nó không đứng đắn như vậy.
Yeah.
Buôn bán mà. Nhưng mà mình cũng phải coi kỹ cái điều khoản đó.
Yeah.
Thí dụ như chúng tôi làm cho thân chủ nào mà mua cái off the plan như vậy thì mình phải xem trong cái trường hợp nào cái anh mà developer anh có quyền anh rút. Còn không thì chúng bẫy của anh ấy là anh chỉ cần dựa vào cái ngày đó là tôi chưa có làm xong thì tôi có quyền rút thì không có được.
Dạ vâng.
Nó rất là bất công cho người mua.
Dạ vâng. Dạ, dạ. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những thông tin hữu ích về vấn đề mà mua nhà unit khác với lại mua nhà và mua nhà up the land như thế nào, tức là mua nhà trên bản vẽ như thế nào.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và xin cảm ơn và kính chào quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.